This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Và chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Từ phòng vi âm thì Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không ạ?
Chào cô Dung, chào quý thính giả, cũng khỏe cô, nhưng mà thời tiết thì lạnh quá.
Dạ vâng, thiệt là lạnh luôn á, thiệt tất sệt này ra lúc thì nóng chịu không nổi, mà lạnh thì cũng lạnh quá xá luôn. Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn ở những tiểu bang lạnh anh ơi.
Đúng rồi, nhưng mà điều tin đó là tao quen, người mình không quen.
anh riết rồi, cái xứ sở như vậy rồi cũng sẽ quen vào mùa đông thôi anh. dạ con vào mùa hè. Vâng thưa anh, thì hôm nay là cái ngày 20 tháng 1 nha, ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức, anh thấy thế nào? Nước Mỹ sẽ thay đổi nhiều thứ lắm phải không anh? Hồi sáng á Hạnh Dung cũng coi được cái lúc mà tuyên thệ, ông tổng thống tuyên thệ.
Nhưng mà cô thấy tuyên thệ năm nay đó, mặc dù là mình thấy thời tiết lạnh, tổ chức bên trong nó an toàn về thời tiết cũng như về an ninh, nhưng mà nó không có hoành tráng như những lần trước rồi đấy không? Nghĩa là cái người mà nên tham dự đi mà ủng hộ đó thì lại ở cái sân vận động của đội banh Washington đó là Capitol One Arena, coi qua cái truyền hình. Rồi trong này thì trong quốc hội thành rồi trong khi 21 phát đại tổng pháo thì ở ngoài đó thì không có, như mấy lần trước thì anh thấy nó hùng tráng hơn, nhưng mà đổi lại thì an toàn hơn.
Thật sự ra đó thì nếu mà anh nói như vậy thì cũng là không sai, nhưng mà cái feeling của Hạnh Dung hồi sáng coi đó anh biết không, phải nói là chưa có một cái lần nhậm chức nào của một cái ông tổng thống mà huy động biết bao nhiêu vệ binh mà để canh chừng cái sự an toàn. Thì lúc đó Hạnh Dung nhìn về cái đó, Hạnh Dung nó thấy là rất là đặc biệt luôn á, rất là đặc biệt. Cho đi tới chỗ nào trời ơi, thấy lính vệ binh mà thấy rồi từng đoạn xe trời, mình có cảm giác, mình cảm thấy nó khoái khoái làm sao. Tự nhiên lại thấy là cái buổi tuyên thệ của ông rất là đặc biệt. Rất là
nào, nếu mà hồi hôm mà cô có theo dõi cái buổi meeting bữa tối 19 đó.
Dạ, à, dạ, dạ.
Thấy nó cũng bình tráng hơn nữa.
Vậy đó hả? Oh my God. Rồi, tại hôm qua thì Hạnh Dung là lo đi giờ đi trình diễn hội chữ Tết của cộng đồng Đà Lạt, thành ra không có để ý. Rồi, thưa anh, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là sẽ đề cập tới 3 chủ đề chính trong cái bài phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng 1 tới đây nè, là coi như là đấy đó. Thì ông đã tiết lộ là trọng tâm của các sắc lệnh hành pháp trong ngày đầu tiên là vấn đề nhập cư và bãi bỏ các sắc lệnh của Tổng thống Biden. Ông Biden trong cái những ngày cuối cùng của ông á, ông đã ra những cái sắc lệnh kỳ lạ lắm, như giống như là ông Biden muốn làm khó ông Trump vậy đó. Và báo chí nói á, là có những cái sắc lệnh ông Trump không đảo ngược được. Ví dụ ông Biden ân xá những tên tội phạm khét tiếng, cấm khoan giếng dầu vân vân. Tuy nhiên, ông Trump cho biết là sẽ ký một số lượng kỷ lục các sắc lệnh hành pháp, trong đó sẽ hủy bỏ nhiều chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Anh cho nhận xét của anh như thế nào vậy đi anh?
Những cái cao mà người ta nói rằng có những cái như ân xá tội phạm khét tiếng thì không được, nhưng mà nói cấm khoan giếng dầu không được thì không có đúng. Đó là sai, thấy không?
Dạ.
Đó thì ngoài ra ví dụ thấy có những cái ân xá mà chưa có tội phạm thì cái đó cũng không có giá trị, thấy không?
Dạ.
Đó thì thấy ký ân mới ngày hôm qua đó là ông ký vậy là ân xá cho cái bà Cheney cũng như mấy cái thành viên trong cái ủy ban mà 6 tháng giêng đó, và coi như là không có giá trị, thì cuộc điều tra vẫn điều tra, thấy không? Thì giờ nói lại đó thì trả lời câu khẩn câu đó thì tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại cuộc meeting mà tối chủ nhật khi mà anh nói đó đêm trước tại Capital One Arena ở trung tâm thành thủ đô Washington. Tại cuộc meeting chiến thắng thì ông nói là đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, chúng ta đã chiến thắng, và đưa ngày mai màn bức màn khép lại sau 4 năm dài suy tàn của nước Mỹ, và chúng ta sẽ bắt đầu một ngày hoàn toàn mới với sức mạnh và sự thịnh vượng, phẩm giá và niềm tin tự hào của nước Mỹ. Đây là phong trào chính trị vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ. Thì người ta đã cho rằng cái đây là cái phong trào mà MAGA đó ha. Thì trong bữa đó thì đó thì anh ta sẽ có trong nói diễn ta trong cái câu khác, thì trong bài phát biểu mà ông Trump tuyên bố sẽ ban hành một loạt lệnh hành pháp bao gồm nỗ lực làm toàn diện mạnh mẽ nhất để bảo vệ biên giới. Chúng tôi bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ, và nó sẽ lớn hơn kỷ lục vào thời Tổng thống Eisenhower vào lúc mặt trời lặn ngày tất nhiên bữa nay đó ha. Thì trong cái buổi lễ mà nhậm chức thì Tổng thống tuyên bố là điểm chính đáng lưu ý là chủ trương cải tổ thiết lập một quân đội hùng mạnh để bảo vệ hòa bình, không cho một cuộc chiến tranh nào trên thế giới xảy ra. Ông cũng đề cập đến lệnh ngừng bắn 6 tuần lễ giữa Do Thái và tổ chức khủng bố Hamas. Ông cũng nêu lên tin đó, thì anh đó lúc đó thì anh thấy ông Biden đầu cũng có vỗ tay cười, là coi như là cái phần đó cũng có phần ông không đấy không? Và ông cũng nói rằng những hành động này chính quyền tôi sẽ mang lại công lý cho mọi gia đình những tội phạm di cư bị cướp mất, là ông đề cập đến cái biên giới đó. Thì ông nói trong ngày hôm nay đó, mọi người trong cái đấu trường đó thì sẽ mừng với quyết định ông là ân xá cho những cái con tin, ông gọi là con tin của ngày 6 tháng giêng đó, thấy không?
Dạ.
Thì cái ông Trump nó cũng nhanh chóng chuyển hướng cái bài phát biểu mình để than thở về tình trạng quốc gia theo chính sách như người tiền nhiệm. Ông Trump cũng lên án hệ thống giáo dục và y tế của Hoa Kỳ. Ông nói rằng cuộc bầu cử gần đây của tôi là một nhiệm vụ để đảo ngược hoàn toàn bộ sự phản bội khủng khiếp, và tất cả những phản bội này đã diễn ra để trả lại cho người dân Hoa Kỳ đức tin, sự giàu có và nền dân chủ của họ. Đó thì ông rồi đó thì anh nói trở lại cơ bản thì ông nói cái chính phủ tuyên bố rằng chính phủ không thể cung cấp các dịch vụ cơ bản như đã chứng minh bằng sự tàn phá ở phía tây bắc Carolina do bão Helene được cuối tháng 9 năm rồi, mà đến nay cũng không còn giải quyết được nhiều cái còn những tàn phá. Thì ông nói từ thời điểm này thì suy tàn của nước Mỹ sẽ đã kết thúc. Lúc đó thì ông bắt qua cái vụ mà ông nhớ cái vụ ông ám sát. Ông nói rằng là ông Trump đã nói ngắn gọn về nỗ lực ám sát của ông diễn ra trong cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Ông tuyên bố rằng ông tin rằng mạng sống của ông được cứu vì một lý do, tôi đã được Chúa cứu để làm cho nước Mỹ vĩ đại. Cô nhớ cái chỗ này nè, cả hội trường đứng lên vỗ tay không?
Dạ có.
Thì ông Trump mô tả đó như là một phần nỗ lực mà nhằm cái ám sát, nhằm ngăn cản ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Thì hành trình giành lại nền Cộng hòa chúng ta không hề dễ dàng. Những kẻ muốn ngăn cản sự nghiệp của chúng ta đã cố gắng trước đoạt tự do của chúng ta, và thực sự đã cướp đi mạng sống, cố cướp đi mạng sống của tôi. Thì sau bài phát biểu ông đó thì ông nói nhiều người nghĩ rằng tôi không thể thực hiện được sự trở lại chính trị mang tính lịch sử như vậy, nhưng như các bạn thấy hôm nay tôi ở đây, và tôi ông nói đây là người Mỹ đã lên tiếng, những ý nghĩa là bao nhiêu người bên cái phe tả nó muốn triệt hạ ông, nhưng mà chính người cử tri người Mỹ đã dồn phiếu cho ông để mà đáp trả lại chuyện đó. Thì các hành động ông trở lại qua thì các hành động hành pháp về nhập cư, năng lượng và thương mại, ông cũng sử dụng bài phát biểu nhậm chức mình đã vạch ra một loạt các hành động hành pháp mà ông dự định thực hiện sau khi tuyên thệ nhậm chức. Về vấn đề nhập cư, ông cho biết ông ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam, một lời hứa khiến ông nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Thì ông cũng cho chính quyền của ông sẽ khôi phục chính sách ở lại Mexico mà ông đã đưa ra nhiệm kỳ đầu tiên và chấm dứt sự bắt giữ rồi thả. Một hành động mà giam giữ rồi thả những người đó thì ông để phiên tòa xử đó thì nào mà khuyến khích cho người nhập cư hợp pháp có nhiều hơn nữa, thà muốn phải có ở tạm bên Mexico để cứu xét. Thì ông cũng nói rằng là cho biết là sẽ điều quân đến biên giới Hoa Kỳ và Mexico để đẩy lùi những cuộc xâm lược và chỉ định các băng đảng ma túy và tổ chức khủng bố nước ngoài. Là tổng tư lệnh, tôi có trách nhiệm cao để bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa xâm lược. Đó là chính xác những gì mà tôi đã nói. Ông cũng như là ông chỉ đạo tất cả thành viên nội các mình giải quyết lạm phát và giảm chi phí. Ông cam kết tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia. Chúng ta sẽ cho khoan và khoan. Và nói rằng mà hứa và khoan đó thì để tìm mỏ năng lượng trong phạm vi của Hoa Kỳ và việc cho phép phân dầu và khí đốt mới sẽ làm giảm năng lượng cho phép Hoa Kỳ lấp đầy các kho dự trữ chiến lược của mình, trong khi xuất khẩu năng lượng chính vàng lỏng dưới đất của chúng ta sẽ giúp thực hiện điều đó. Ông cũng cam kết hủy bỏ các quy định khí thải của Tổng thống Joe Biden, được gọi là quy định về xe điện. Ông nói bạn sẽ có thể mua xe bất cứ thứ muốn nào, nghĩa là không có cấm định, cứ giống như California đó. Đó là tới 2035 là không cho sử dụng xe chạy năng lượng nữa, thì cái điều đó là không thể được. Tất cả là có ai muốn mua xe điện thì mua xe điện, ai muốn mua xe chạy xăng thì mua xe xăng, không có vấn đề bắt buộc. Ông cho biết cái còn ngoài ra đó, kế hoạch về thành lập sở thuế vụ để xử lý các khoản thanh toán thuế quan được thực hiện đối với hàng nhập khẩu. Ông cũng đe dọa các nguồn các quốc gia bằng mức thuế cao đó để đưa cái quyết định đó. Tôi nhớ đấy, thì ông lập một cái bộ phận cơ chế để thu thập thuế đó, nó rõ ràng như thế. Thì ngoài ra theo cái ý tưởng mình thấy đó, thì cái vấn đề mà ông giảm thuế này kia đó thì mặc để làm giàu dân Mỹ là bằng cách lấy thuế của nước ngoài mà nhập cảnh vào đây đó. Vậy còn ngoài ra nói về cái lĩnh vực phụ nữ thì ông ký sắc lệnh là bảo vệ phụ nữ khỏi chủ nghĩa cực đoan về hệ tư tưởng giới tính. Thành ra đây á, ông nói giới tính á, chỉ có định nghĩa là phụ nữ trung thành, và nam là phụ nam giới chứ không nữa nam và nữ thôi, chứ không có cái giới tính nào khác hơn, chỉ có hai giới tính thôi, thấy không? Dạ, thì muốn bảo vệ đó thì để chấm dứt việc giam giữ những người đàn ông sinh học tự nhận mình là phụ nữ trong các nhà tù, và nghĩa là tất nhiên là cái người đó phải là cái giới tính sinh học chứ không phải nào tự nhiên vậy đó, thì cũng có vấn đề mà được sử dụng như vậy. Bởi vì giới ông Biden ở nước đó là một người tự nhiên nam nói tôi là nữ, rồi cái ở giam tù đó muốn giam tù phụ nữ giờ không, đó là không thể có được, chỉ có nam và nữ theo chi đọc rồi thôi. Đó ra đó thì tất cả những cái chuyện mà ở dưới trường học đó, tất cả đó những mà đó, những ai mà khuyến khích những trẻ em làm đó sẽ coi như tội phạm hình sự. Đó là điều mình. Ngoài ra thì ông có biết rằng là bản theo xác lệnh này của ông này sẽ đưa cho báo chí là rõ ràng chính sách biểu mẫu về hệ tư tưởng giới tính, cấp tiền để cấp tính để xóa bỏ xác lệnh này, cũng tìm cách chấm dứt hành vi ép đọc thuộc lòng đại từ ưa thích và bảo vệ tu chí đáng thứ nhất của người Mỹ cùng các quyền theo luật định để công nhận bản chất sinh học và nhị phân của giới tính. Thứ này sẽ được mở rộng cho tất cả nơi làm việc và liên bang và trường học. và liên bang đại tự.
Dạ.
Thì cô để dạ. để cho rõ là đàn ông là đàn ông, phụ nữ bình nữ bình đẳng, nhưng dạ. mà giới tính vẫn là phân biệt giới tính, cho rõ đàng hoàng.
Dạ.
Dạ. Rồi về cái Mexico thì đổi lại là xác nhận là vịnh Mỹ Châu, nha, vịnh Mỹ Châu chứ không còn là đó là vịnh Mexico. Còn nói là cái kinh đào Panama thì kia đã là vi phạm những cái hiệp ước mà khi Mỹ bàn giao tới lại, mà giờ đấy coi như là có nhiều cơ công ty của Trung Cộng Finlat thì nó làm mất ổn định an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ thu hồi trở lại. Đó là nếu có nhiều cái vấn đề nêu lên đấy ha, thì ông cho rằng là Hoa Kỳ kiểm soát đã giao lợi kinh đào 1999 và sự kiện này là cơ vì đó đã làm chi phối tất vi phạm tất cả những hiệp định đưa đó, do đó mà phải lại. Ngoài ra đó thì ông cũng nêu lên là trong cái nhiệm kỳ ông đó, ông muốn là lá cờ Hoa Kỳ sẽ đặt trên ngôi sao Hỏa, thấy không? Nghĩa là ông Trump cho biết là chính quyền của ông sẽ nỗ lực cho phi hình gia Hoa Kỳ lên trên sao Hỏa. Thì trong khi ông tuyên bố đó thì anh thấy ông Elon Musk và mấy kia là đứng dậy vỗ tay quan nghênh, chắc cô có ra thấy chuyện đó phải không?
Dạ không. Dạ vâng. Vâng thưa anh, cái ngày 20 tháng 1 là coi như là ngày hôm nay, cái gì lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ của ông Donald Trump sẽ được tổ chức ở thủ đô Washington, và năm nay lễ nhậm chức của ông Trump sẽ tổ chức trong điện Capitol Quốc hội Hoa Kỳ do thời tiết quá lạnh như anh em mình vừa mới nói thì nãy giờ đó. Thì danh sách khách mời cũng có điều á được nhiều người quan tâm, như là Tổng thống Joe Biden, thấy có Phó Tổng thống nữa, ông bà Kamala Harris, rồi cùng với cựu Phó Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama dự kiến tham dự nhậm chức. Và những tỷ phú giàu nhất thế giới đều tham dự. Anh Dung cũng thấy ông Elon Musk, và đặc biệt là có phó chủ tịch hàng chính sẽ tới Washington dự lễ nhậm chức với tư cách là đại diện đặc biệt của chủ tịch tập. Và sự hiện diện của ông hàng chính sẽ đánh dấu lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp Trung Cộng dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì Trung Cộng trước đây thì cũng thường cử đại sứ tới dự sự kiện này. Đây là một buổi lễ nhậm chức vô tiền khoáng hậu, phải không thưa anh? Mà Hạnh Dung thấy vô tiền khoáng hậu thiệt luôn á. Cũng như là cái sự chiến thắng áp đảo của Tổng thống Trump kỳ này là coi như là hoan nghênh hai tay hai chân. Thì như hồi nãy Hạnh Dung chia sẻ với anh á, khi mà coi trời ơi dọc biết bao nhiêu binh sĩ hàng an toàn khủng khiếp luôn, một con kiến cũng không lọt qua luôn mà.
Theo lần mà tổ chức thì vậy hết cơ.
Yeah. Không, nhưng mà kỳ này phải an toàn gấp đôi anh ơi. Tại vì Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt bao nhiêu lần đó không thấy sao, rồi cũng lo chứ cũng rung lắm. Mấy bữa rồi Hành Dung cũng nói với ông xã, nói anh không biết cái vụ nhậm chức này biết sao không nữa, ai cũng đòi ám sát ổng hết trơn trọi.
Thì cái câu cô nói đó nó cũng có lý do. Cả ngày cái cuộc mà họp mở ở Kazakhstan á,
dạ,
thì ông cũng cảnh báo lên, nghĩa là cái an nguy của Tổng thống Trump vẫn bị hăm dọa cả ngày trước khi tuyên thệ.
Dạ.
Thì khi mà vì thời tiết mà để trong ông tổ chức trong quốc hội đó thì những dư luận cho rằng đó cũng là gì đó là lý do an ninh, thấy không?
Dạ.
An ninh vừa tâm. Thì giờ cái chữ mà phó chủ tịch nhà nước cộng sản hàng chính á, cộng sản Trung Cộng hàng chính á, thì dự lễ nhậm chức đó thì cô biết là có Tổng thống Trump có ngỏ lời mời Tập Cận Bình, mà Tập Cận Bình đi không được thì phải cử người vậy, chứ nếu mà nó chỉ đưa đại sứ ra là coi thường quá thì sẽ cần gặp khó khăn nhiều hơn nữa, thấy không?
Dạ dạ.
Mà ông đi á thì sợ có những cái chuyện mà nó bể mặt, như lúc mà ông được mời đến ở Florida đó,
dạ,
trong khi dự tiệc vốn là ông cho hay là Hoa Kỳ đừng tấn công mình chia ra, thấy không? Ừ. Sao có những điều đó thì ông có nhiều những thành ra rồi cái quyết định mà đến đây đó thì cho thấy rằng mà cái chuyện mà áp thế có thể để sát quận tâm thì đưa người này qua vậy đó thì có thể là để mà giảm bớt căng thẳng. Thì theo cái chuyến thăm này thì ông Hàn chính này đó, thì cũng thể nói là ông này có cái tính đặc biệt là ông rất là nhún nhường. Thì ông không phải kỹ như mấy cái nhà lãnh đạo khác mà kiểu nó kiểu là ngoại gia chuyên lan đó. Thành thử ra ông ấy lại đưa một người này biết nhún nhường vậy đó. Đưa đến này thì ngoài ra cũng nói ông này là năm 2017 đó, ông đạt đến cao quyền lực của Trung Quốc, Ủy ban Thường vụ Chính trị. Ông là G1 trong 7 thành viên của chính trị bộ. Sau khi phục vụ nhiệm kỳ đầu năm thì ông được trao việc chức phó chủ tịch, một chức vụ mà Tôn Bình trao cho một trách nhiệm mới với tư cách là cố vấn về Đặc Phái Viên. Thì sự hiện diện của ông đó thì gần như ông Tập muốn đưa quan hệ Hoa Kỳ đúng hướng hơn, nghĩa là đặc biệt là tiềm năng với là thương mại. Thì chủ nhật rồi thì ông Hàn Chính này đã gặp phó tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm trong đó có nhà tỷ phú Elon Musk, người đó là người có thể đó thân được cận với tổng thống Trump. Thì ngoài ra cô biết hôm nay thì lại còn có phái đoàn Đài Loan đến thăm dự lễ dẫn chức của tổng thống Trump nữa, thấy không? Thì tưởng phái đoàn Đài Loan đó là chủ tịch Quốc hội Đài Loan Hàn Quốc Du, một thành viên cao cấp của đảng đối lập. Thì đây là cái mục đi cô thấy, thì đây là chính thức gì cô thấy. Thường thường mà chỉ một người nào ghé đó mà tôn trọng Đài Loan mà kỳ này để cho đi một phái đoàn qua vậy đó là cả một vấn đề, thấy không?
Dạ, dạ vâng. Mà anh thấy là trong cái danh sách hình như thiếu người.
Thiếu ai cô?
cựu chủ tịch Hạ viện Pelosi.
Không có mời, nhưng mà bà không đi, nhưng mà điều
đó thì bởi anh Dung cũng nhìn thấy ông cố tình nhìn bà không thấy bà đâu. Thì nói chuyện là tại vì có những phái đoàn mà anh vừa mới nói ở nước ngoài đó, người ta cũng đã từ xa người ta tới người ta dự, mà tự nhiên làm thành Dung phải nói tới bà. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thân là sau khi mà tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ kháng cáo của luật sư công ty TikTok, như vậy thì tòa án tối cao đã xác nhận rằng TikTok sẽ bị cấm vào ngày 19 tháng 1 là hôm qua đó, năm 2025, không được hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia. Nhưng mà hôm thứ Bảy thì Tổng Trump cho biết có thể ông sẽ ký lệnh hành pháp cho công ty TikTok gia hạn thêm 90 ngày để tìm một giải pháp ổn thỏa. Thì theo anh, giải pháp ổn thỏa như thế nào khi mà tối cao Pháp viện đã phán quyết? Và xin anh phân tích và bình luận cái vấn đề này thưa anh.
Thì cô biết thì cái này đó là có một cái luật mà tôi như cơ như là 20 tháng 4 năm rồi đó ha.
Dạ.
Thì Hạ viện thông qua cái luật cấm TikTok vì do vấn đề an ninh quốc gia, thì tên 360-58. Rồi cái đưa lên thượng viện là ngày hôm sau, ngày 23 tháng 4 thì thượng viện bỏ phiếu với 80-19, coi như là đã cho áp đảo đó. Nên là mà nếu tổng thống mà Biden không ký thì nó cũng sẽ được sau một tuần lễ. Thấy không? Dạ. Nhưng mà tới ngày 7 tháng 5 thì Tổng thống Bình đã ký ban hành. Đó, thì ngày 6 tháng 12 đó, thì cái đó thì cái ngày 7 tháng 5 thì cái công ty TikTok đã để đơn lên chính phủ liên bang cho rằng là vi hiến, vì đây là vi phạm đến cái tu chí đáng thứ nhất là tự do ngôn luận. Thì cái tòa phúc thẩm tháng 16, tháng 12 thì bác bỏ cái đơn kinh nguyện vì cho rằng đây là về vấn đề an ninh quốc gia, không có vấn đề mà vi phạm tù chính hán thứ nhất. Rồi cái lúc mà đưa lên tố cáo Pháp viện, thấy không?
Yeah.
Thì cái Pháp viện cứu xét thì cô vô biết ngày 17 đó thì coi như là giữ như án lệnh của tòa phúc thẩm của liên bang ở dưới. Thì ngoài ra đó thì anh biết đó, cái trước đó ngày 13 tháng Giêng đó thì các viên chức phủ của Trung Cộng đã cân nhắc việc bán cái tớp trợ Hoa Kỳ cho tỷ phú Elon Musk và đồng minh của Trung Tâm nếu mà tòa án tối cao không ngăn chặn lại lắm thực hiện ngày 19 tháng 1. Thì trong cuộc mà rally ngày tối ngày hôm qua đó ha,
yeah.
Thì tổng thống Trump cũng cho biết là ông sẽ ký lệnh để quản lệnh cấm này vòng 90 ngày để mà như cô nói đây ha.
Yeah.
Thì ông đề xuất đó là chính quyền Hoa Kỳ sẽ làm liên danh liên danh với tư nhân bên ngoài để mua cái này. Tất nhiên dù đi lại nhưng mà không còn để mà cho sở hữu bên của người Trung Cộng nữa. Đó là tất nhiên mà câu hỏi ông Thỏa là sao, cách là để có cái thời gian để mà mua lại cái công ty này, mà trong đó đó 50% là cổ phần là của chính phủ Hoa Kỳ và còn 50% là để cho tư nhân. Đó thì cái công ty này nó cải như là bán công, nghe không?
Nếu mà nói như vậy thì cái tư nhân đó cũng phải là người Mỹ phải không anh?
Chứ đúng rồi cô. Dạ. Thì ví dụ mà cái này thay vì để tư nhân để cho mấy ông tỷ phú nó muốn mua hay thì sao, không có, mà này lại 50% là chính phủ, vốn của chính phủ, còn 50% kia là để cho tư nhân, là có thể ông Elon Musk hay là một người nào nữa không còn biết. Nhưng mà cái tới này thì gần như là công ty này là quốc nghĩa là bán gần quốc giá.
Hiểu. Nhưng mà nhưng mà thưa anh, cái chủ của TikTok này là người Trung Quốc hả?
Người Trung Quốc, mà bởi vì tới lý do này đó, người Trung Quốc, nhưng mà nó với kiểm soát của luật của chính quyền Trung Quốc là tất cả những cái danh sách người đó đều phải cung cấp cho đó. Thành thử hôm nay quyết định là pha luật nó hoặc là muốn hoạt động đây, và là cái công ty mà tránh là bay state nó phải là thoái vốn để bán lại cổ phần cho bên này, còn hoặc không là cấm. Thì họ đã cho tới 100+ ngày mà tới đó họ kiện thừa đó, giờ cái tới ngày mà cái luật có hiệu nghiệp là ngày 19 tháng 1 này. Giờ tổng thống Trump thương lượng nó giờ bên kia là để giải quyết đây này, là kia bắt buộc kia phải bán lại bên này. Thấy không? Mà bên Trung Cộng của họ giờ họ hôm 13 nói họ muốn bán là cỡ từ 40 tỷ đến 50 tỷ. Nhưng mà trước đây có một ông tỷ phú anh quên tên gì đó thì ổng trả 20 tỷ, nhưng mà giờ cái giải pháp của tổng thống Trump là cái này là chính phủ 50% và con năm kia gì không biết, cần biết bên Trung Cộng đòi bao nhiêu đó, thí dụ 40 tỷ thì mua 40 tỷ, nhưng mà này vốn hết phần nữa là của Hoa Kỳ.
Ít ra cũng phải như vậy chứ không thôi là để cho họ quậy tưng bừng qua lá luôn không được chút nào.
Thì anh thấy cái hình thức tương tống bây giờ đó, thì giảm thế họ nói vậy là sẽ kiếm ngạch là tiền thuế không đủ này kia, nhưng mà ổng đã tìm cách là dù khoang dầu bán ra tiền vô đó, lấy thế nhập cảng rồi đầu tư vào điểm này có lợi đó, bù vào ngân sách thì sẽ không có cái kiếm ngạch ngân sách, không có cần phải vay mượn thêm nữa. Cách cồn trùm đó.
Vâng, cảm ơn anh, và cũng vừa đúng hết giờ. Cảm ơn anh đã đến với buổi hội thoại ngày hôm nay, và xin hẹn gặp anh vào thứ hai tuần sau anh nhé. Xin chào.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta.
Ra về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trái thiệt.